Lời Chúa thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 11 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, niềm vui Phục Sinh vẫn tiếp tục kéo dài trong suốt tuần Bát Nhật. Và hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 11 tháng 4. Ngày mai là Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ngày 12 tháng 4 là Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Ngày mai chúng tôi đi công tác bác ái, thực hành lòng thương xót Chúa để mừng lễ. Mừng đại lễ lòng thương xót Chúa, không kèn trống, rước sách rồi tiệc tùng linh đình. Nhưng chúng tôi dành tất cả thời giờ, công sức, tiền của để đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành lòng thương xót qua chuyến công tác bác ái đặc biệt. Ngày mai, kính đại lễ lòng Chúa thương xót đi về miền Tây, đến những vùng sâu vùng xa, những vùng rất sâu và rất xa, cũng như rất khó đi. Xe lớn không thể đi vô được, phải đi bằng xe nhỏ và đi bằng ghe, bằng đò, đi vào trong những cái cồn, những cái đảo hoang đó. Xin anh chị em cầu nguyện chúng tôi đi về được bình an và có nhiều bàn tay cùng đưa ra để chia sẻ mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 39, chúng ta cùng nhau làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Hôm nay là ngày thứ 9, tức là ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật. Ngày mai là đại lễ kính lòng Chúa thương xót, là ngày thứ 7 tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của ta. Những linh hồn này làm ta đau đớn nhất. Linh hồn ta tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do ta phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của ta.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán, nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mên. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy rủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa. Xin Chúa ban cho họ tình yêu thanh thiện cậy vì công nghiệp của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giàu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thông khổ của con yêu dấu Cha, và 3 giờ người hấp hối trên thập giá, chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen.
Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 13 đến câu 21.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ, và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Đức Giêsu. Họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Jerusalem đều hay biết phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá, chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn lan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe dọa, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Đức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi, nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe. Nhưng họ lại đe dọa hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài. Họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhắm lời tôi.
Hay tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Chính người cứu độ tôi, kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhắm lời tôi.
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi. Vâng, Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhắm lời tôi.
Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhắm lời tôi.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 16, câu 9 đến câu 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói, người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta nghe trong bài đọc một sách Công Vụ Tông Đồ. Bây giờ các thủ lãnh Do Thái, trong bài đọc một. Bây giờ các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn. Tại sao họ ngạc nhiên vì thấy Phêrô và Gioan mạnh dạn? Thưa là vì họ biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. không có chữ nghĩa, lấy gì mà nói? Thuộc giới bình dân, lấy gì mà giảng? Vậy mà mạnh dạn rao giảng, không sợ hãi. Họ ngạc nhiên vô cùng. Và họ nhận ra hai ông là những người từng theo Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em và các bạn, nếu anh chị em và các bạn mỗi Chủ nhật đều theo dõi chương trình Điểm Hẹn Chủ nhật, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa họ lên làm chứng, chắc chắn anh chị em cũng phải ngạc nhiên. Và khi tôi làm chương trình này trực tiếp với họ, tôi càng vô cùng ngạc nhiên, vì đúng họ cũng là những người không có chữ nghĩa, cũng thuộc giới bình dân. Họ cũng có khi là người ngoại đạo nữa, có khi là người Phật giáo, có khi là Tin Lành, có khi họ là những người từ bên Mỹ, bên Campuchia, bên Trung Quốc, bên Âu Châu, bên Úc Châu về. Rồi họ đến, họ xin làm chứng. Và những cái ơn mà họ được càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn nữa. Những ơn chữa lành kỳ diệu vô cùng. Mà chính họ là người trong cuộc, họ nói, mình mới tin, chứ còn nghe người nhà nói hay là nghe người khác nói, chưa chắc đã tin. Và những ơn trở lại càng lạ lùng hơn nữa, cờ bạc, rượu chè, xì ke, cá độ bóng đá, mê game, tứ đổ tường, không bỏ thứ gì cả, bỏ Chúa, chối Chúa, bỏ đạo đủ. Ấy thế nhưng mà họ lại được ơn trở về, có khi chỉ vì nhờ một cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa đang ở trước mặt anh chị em đây. Họ nghe, rồi Chúa tác động, họ sám hối, họ quay trở về. Và chính bản thân tôi, người đang nói với anh chị em, suốt 20 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cũng chỉ là người không có chữ nghĩa, cũng thuộc giới bình dân, chẳng có chức tước địa vị gì trong xã hội cũng như trong giáo hội ngoài chức linh mục. Thì cũng có đi học nước ngoài lấy bằng cấp đó, nhưng mà về cũng bỏ đó, chả làm cái gì. Chữ nghĩa học nước ngoài, học tâm lý xã hội với lại giáo dục gia đình vân vân. Ấy nhưng mà Chúa không dùng, Chúa không dùng. Và tôi đúng xuất thân từ một giới nghèo, gọi là bần có nông, người cày không có ruộng, người bình dân, chẳng có cái gì gọi là trí thức, chẳng có gì cao sang cả. Ấy thế nhưng mà Chúa lại dùng, làm cho người ta cũng phải ngạc nhiên, và chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên, vì đó là quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện trên những cái yếu đuối, trên những cái vụng dại của chúng tôi, những người đi loan truyền và những người đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Khi tôi đối thoại với họ một talk show trong Điểm Hẹn Chúa Nhật, những câu hỏi trả lời tôi chắc chắn rằng không phải bởi sức họ. Họ đối đáp như thử là bởi một cái sức riêng nào đó, sức thiêng nào đó. Họ không thể trả lời được. Bình thường họ không thể trả lời được như vậy. Vì họ là người không chữ nghĩa và giới bình dân. Có khi họ lại là người ngoại đạo nữa, thì làm sao họ trả lời về giáo lý, về kinh thánh được. Ấy vậy mà thưa anh chị em, ngạc nhiên vô cùng. Cứ coi, cứ nghe Điểm Hẹn Chúa Nhật đi. Anh chị em coi video mỗi tuần ngày Chúa Nhật, rồi nghe trong radio Điểm Hẹn Chúa Nhật. Đây là cái máy thứ 4 rồi. Mỗi năm là 52 Điểm Hẹn Chúa Nhật. Đây là máy thứ 4 rồi. Thưa anh chị em, có phải khoảng hơn 200 không? Đúng không? Hơn 200. Mà hơn 200 con người ấy thuộc giới bình dân và không chữ nghĩa. Mà họ làm cái điều khiến cho ngày xưa thủ lãnh Do Thái và kỳ mục kinh sư là những người có chức, có quyền, có học vị hết sức ngạc nhiên. Và bây giờ nó cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên đến mức độ là không tin được. Không tin được. Tưởng không được mà lại tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời vô cùng, thưa anh chị em và các bạn. Mình có chống lại, giống như là những người có quyền bàn tính với nhau, ta phải xử như thế nào? Họ làm một điều lạ rành rành, hiển nhiên với mọi người, không thể chối được. Những con người này họ lên làm chứng, rành rành, không thể chối được, nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là không phải là câu chuyện của công vụ tông đồ ngày xưa, mà là câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện của ngày hôm nay, những người mà họ được ơn, họ lên, họ làm chứng, họ chia sẻ. Làm sao mà chối cãi được, thưa anh chị em? Họ còn sống đây mà, có địa chỉ, có số phone rành rành đây mà. Hiển nhiên không thể chối được. Nhưng mà cũng có những người ngoan cố thì bảo rằng đâu mà lắm thế, đâu mà nhiều vậy. Hồng ân Chúa như mưa mà nói gì. Đâu có phải là mưa tí tách, giọt mưa tí tách, mưa lách tách, mưa rơi qua mành. Mưa ầm ầm, Hồng ân Chúa như mưa bão, trào dâng ấy, chứ đâu phải là mưa nhỏ giọt đâu. Mà sao mình lại bảo là ơn đâu mà nhiều vậy? Vậy thì mình hát Hồng ân Chúa như mưa, vậy mình hát cái miệng à? Mà không chắc tín à? Rồi lúc nào mình cũng bảo tất cả là Hồng ân. Mà là khi mà người ta bảo ơn Chúa, mình lại bảo đâu mà ra nhiều vậy? Là ơn chứ là cái gì? Chứ có phải là cá nhân nào đâu, mà có phải ai xứng đáng đâu. Là do Hồng ân của Chúa, Chúa ban. Nhưng mà người ta lại sợ là nếu mà lan rộng thêm thì nhiều người họ tin quá, dù họ không thể chối cãi được. Nhưng mà cứ để cho việc đó lan rộng thêm thì không được, cho nên nghiêm cấm từ nay không được nói đến danh của Đức Giêsu nữa. Cũng như họ cản trở không cho chúng tôi nói hoặc làm chứng về lòng thương xót Chúa nữa. Nhưng mà hai tông đồ đã trả lời, nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời con người, điều nào nên? Theo các bạn, nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời con người? Thiên Chúa. Phải nghe lời Thiên Chúa thôi. Chúng tôi gì đã nghe, tai nghe, mắt thấy thì không thể không nói ra. Cũng thế, những người làm chứng họ đã được ơn thì họ không thể không nói ra. Dù người ta có tin hay không tin, tin hay không tin là chuyện của anh. Nghe hay không nghe là chuyện của anh. Còn nói là chuyện của tôi, làm chứng là chuyện của tôi. Những gì mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tôi không thể không nói. Cũng như cá nhân tôi cũng vậy. Nhiều người đã ngăm đe, đã không cho tôi nói về lòng Chúa thương xót. Tôi nói tôi không làm cái gì khác ngoài lòng Chúa thương xót. Khi bước vào trung tâm mục vụ, tôi nói thẳng với cha bề trên, với cha giám đốc: thưa cha, con vốn là người không chữ nghĩa, là thuộc giới bình dân. Bảo về đây nhận nhiệm vụ mới, con không biết làm nhiệm vụ gì khác ngoài lòng Chúa thương xót. Bất cứ cái gì liên quan đến lòng Chúa thương xót, giảng dạy, đọc kinh, cầu nguyện, khấn xin gì đó, con sẵn sàng, con không biết làm cái gì khác. Vì những gì mắt đã thấy, tai nghe thì không thể không nói được. Mắt đã thấy quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện, tai đã nghe lòng thương xót Chúa tỏ bày, thì làm sao mà không nghe, không nói được. Tai nghe, mắt thấy, tay sờ chạm, tiếp xúc với những con người như thế, làm sao mà không nói được, thưa anh chị em? Tôi có nói, chết thì chết tôi cũng nói. Nói về lòng thương xót Chúa đến hơi thở cuối cùng. Thưa anh chị em và các bạn, ấy vậy mà có nhiều người vẫn không tin. Nhưng mà chuyện đó vẫn xảy ra, là Chúa hiện ra với Maria Magdalena, rồi với hai môn đệ trên đường Emmau, rồi với nhóm 11. Nhưng có một chi tiết rất người thường, đó là các ông không tin. Các ông không tin. Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena, không tin. Hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, cũng không tin. Hiện ra với nhóm 11, Chúa trách các ông vì sự cứng lòng không tin. Nhưng mà rồi, sau khi trách, nếu mà gặp bạn hai lần rồi, tới lần thứ ba, bạn gặp, bạn nói mà không tin thì biến đi. Quá tam ba bận, không tin thì biến. Khi biết nào tin thì cho nó đến, nó làm việc. Có phải không? Đã vậy, lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của con người ở cái chỗ đó là anh sai đi để cho một cái sứ mạng vô cùng vĩ đại, là những con người cứng tin ấy, những con người ngoan cố ấy, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đi khắp tứ phương thiên hạ nha, không có giới hạn nha, không biên giới nha. Và loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo, cũng không giới hạn là ai nha. Không phải chỉ chọn những người giàu, những người quen, những người có thần, có thế, có quyền rồi anh đi loan báo tin mừng. Không. Tin mừng phải được loan báo trước tiên là cho người nghèo. Ta thấy lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của ta không? Anh đã không tin, vậy mà gặp, trách thì có trách, Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận. À, cho nên thương mới trao cho sứ mạng chứ. Tin mới trao cho sứ mạng chứ. Không tin, không thương. Về vườn. Cứng đầu, cứng cổ. Cỡ đó mà ông không tin. Trong đời sống hàng ngày, cũng có những lúc chúng ta giống như các tông đồ không tin. Ta không tin rằng Chúa có thể thay đổi một người nghiện ngập, một người tứ đổ tường. Trời ơi, hết thuốc rồi trời ơi. Đúng, mình hết thuốc. Trời ơi, bó tay rồi trời ơi. Đúng, mình bó tay. Khi mình nhận là mình bó tay, lúc đó Chúa ra tay. Còn lúc nào mình cũng ra tay, như thử là làm được hết tất cả, Chúa bảo, thì làm thử có được hay không? Có lúc ta cũng không tin rằng Chúa có thể chữa lành một gia đình tan vỡ. Có lúc ta cũng không tin rằng Chúa có thể chữa lành những căn bệnh nan y. Có lúc ta cũng không tin rằng Chúa có thể biến đổi chính mình. Trời, con hết thuốc. Không. Bạn cảm thấy bạn hết thuốc là chính lúc Chúa đưa thuốc lòng thương xót ra. Vì bạn cứ cậy vào thuốc của thế gian, cậy vào phương tiện của thế gian, cậy vào cách thức của thế gian không hiệu quả, thì Chúa ra tay và Chúa không bao giờ hết thuốc. Lòng thương xót Chúa không bao giờ chịu thua sự cứng cỏi, cứng lòng, cứng dạ của con người. Và Chúa vẫn kiên nhẫn trao cho bạn, trao cho tôi sứ mạng. Loan báo lòng thương xót của Chúa. Tôi bất xứng. Có nhiều lúc tôi cũng không tin, mà nói thật tôi là con người rất là cứng tin. Tôi thuộc dọn lý trí, suy luận nhiều. Cái gì mà không có lý tôi không chịu được. Đi học mấy thầy chán tôi nhất ở cái chỗ là cái thằng Long nó hay hỏi. Mà tôi cứ thấy cái gì mà nó không hiểu, các bạn khác thì sợ hay là ngại. Nhưng mà tôi luôn luôn giơ tay. Đến mức độ mà khi đi học chính trị thì người ta bảo, anh muốn về sớm thì anh ngồi im, đừng có hỏi han gì cả, tôi dạy xong tôi cho về. Anh mới có hỏi lắm, không tôi... Tôi cho anh ở lại thêm tiếng nữa, nghe cho nó đã. Tôi không chịu được. Cũng vậy, học giáo lý cũng vậy. Mới sơ dạy, đó tôi còn bé mà mới sơ dạy. Điều tôi không hiểu, tôi không chịu được. Tôi không có dễ tin, hồi xưa cũng vậy. Nói Đức Mẹ hiện ra chỗ này, chỗ kia, rồi phép lạ chỗ kia. Tôi cũng làm gì có, tôi cũng cứng tin lắm. Cứng tin lắm, thưa anh chị em. Cho đến lúc mà Chúa trao cho tôi công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi càng ngạc nhiên hơn. Và người ta càng ngạc nhiên hơn vì thấy một thằng Trần Đình Long nó cứng như thế, nó lý luận như thế mà bây giờ nó nói toàn những điều mà nghe có vẻ như là xác tín, nghe có vẻ như là đi vào con đường khác rồi. Con đường mà không bằng cái đầu nữa mà bằng trái tim rồi. Vì nó, tôi nói, hồi xưa tôi dùng cái đầu, tôi nói lý luận. Bây giờ tôi dùng trái tim, cái gì cảm nhận được từ trái tim tôi nói. Đã có lần tôi thử soạn bài, lý luận, trích dẫn đủ thứ, rồi đắc chí lắm. Nhưng mà lên được câu trước câu sau tôi buông luôn và tôi nói theo cảm hứng, theo thánh thần, theo trái tim. Y như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco cũng vậy. Rất nhiều lần, ngài là giáo hoàng mà, cho nên soạn bài phải cẩn thận chứ. Hơn câu là cả thế giới nó ném đá chết đấy chứ. Ngài soạn cẩn thận, đi nước này nước kia. Nhưng mà khi gặp một đám đông như vậy, ngài bị cuốn hút vào đám đông và chúng thần tác động ngài, ngài bỏ tờ giấy và ngài nói. Và lúc đó người ta lại dễ động được trái tim họ hơn. Mà họ cảm hơn là những bài mà viết sẵn, trích dẫn này, trích dẫn nọ, trích dẫn kia. Nó khô khan, nó cứng ngắc và nó chán ngắt. Đức Giáo Hoàng Francisco là con người của cảm hứng. Là con người cảm hứng. Ngay cả đang đi đường này, hộ lính hộ vệ bà rê hết con đường này kỹ để sợ bị ám sát mà. Nhưng mà đang đi đường này, ngài bảo thôi vòng cho đường kia đi đi. Là mấy hộ vệ với đội bảo vệ yếu nhân phải lo xoay đổi kế hoạch xoành xoạch, sợ lắm, sợ lắm. Đang lái xe, ngài dừng lại, ngài với thấy đứa bé chào nó, bắt tay nó cái rồi đi tiếp. Thì con người của cảm hứng. Thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta đừng chỉ dựa vào đầu óc lý trí, lý luận mà mình tin. Không, đó là một cái ơn Chúa ban. Hãy mềm lòng ra. Hãy để Chúa uốn nắn lòng cứng cỏi. Thánh thần uốn nắn lòng cứng cỏi. chỉnh đốn chỗ sai lầm. Này, thật hỏi thật bạn, hiện thời bây giờ bạn có không tin vào một điều nào mà bạn nói rằng Chúa không thể làm được không? Có. Chắc là nhiều. Nhiều thứ mà mình có bảo sao mà được, vẫn nói câu đó. Làm sao mà được? Đúng không? À, làm sao mà được? Giống như chúng tôi làm những đêm diễn nguyện. Nhiều người không tin là làm được, không tin là hát được, không tin diễn được. Tôi nói, được. Với Chúa không gì không thể. Với điều kiện trước khi làm bạn phải cầu nguyện đó. Sau khi làm bạn phải tạ ơn đã. Chứ đừng có gồng mình lên mà làm là chắc chắn là không được. Nhưng mà Chúa, tụi con không biết làm thế nào nữa bây giờ. Tụi con không có khả năng. Chúa thêm sức. Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn. Biết bao nhiêu chương trình mà những chủ đề hay là nội dung tôi làm toàn trong giờ cầu nguyện không? Những giờ cầu nguyện là Chúa soi sáng cho mình thấy. Còn ngồi trên bàn máy vi tính cả tiếng đồng hồ không thể ra được, thưa anh chị em. Cho nên, nhật ký số 1488, thánh nữ Faustina viết lại lời Chúa như sau. Dù linh hồn có yếu đuối đến đâu, nếu nó tin tưởng vào lòng thương xót của ta, nó sẽ được nâng đỡ và biến đổi. Dù bạn có yếu đuối đến đâu, nếu bạn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, bạn sẽ được nâng đỡ và biến đổi. Các môn đệ yếu đuối, các môn đệ cứng lòng, nhưng Chúa không bỏ rơi họ. Chúa thương xót, Chúa hiện ra, Chúa trấn an, Chúa an ủi và Chúa trao cho họ một cái sứ mạng trọng đại như vậy, đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lòng thương xót Chúa đã biến sự yếu đuối thành sức mạnh, biến sự cứng tin thành niềm xác tín. Chúa không bỏ rơi ta khi ta cứng lòng. Tôi là đứa cứng lòng, tôi đã thấy điều đó. Chúa kiên nhẫn dạy tôi. Và với mình có dám tin rằng Chúa có thể biến đổi mình dù mình yếu đuối hay không? Với người khác, bạn có kiên nhẫn với người khác khi họ chưa tin không? Cái thằng nói nó lý luận quá, khó chịu quá, thôi không thèm nói với nó nữa. Đôi khi mình cũng điên lên phải không? Nói mãi mà nó vẫn không chịu tin. Bỏ rơi nó đi cho rồi. Kiên nhẫn với họ. Rồi với xã hội, loan báo tin mừng bằng đời sống để mọi người thấy Chúa đang sống. Đi tứ phương, khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, không loan báo bằng lời mà bằng cuộc sống, bằng sự hiện diện của mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Phục Sinh là lời mời gọi hãy tin tưởng vào Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa dù có lúc ta cứng lòng, ta không tin. Hãy sống trong lòng thương xót của Chúa để ta được Chúa biến đổi. Rồi ta trở thành chứng nhân đi loan báo tin mừng bằng cuộc sống của mình. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để dù yếu đuối, chúng con vẫn trở thành chứng nhân của tin mừng Phục Sinh cho thế giới hôm nay.
Thương thế trần, ngày xưa Ngài đã xuống đời và mang thân kiếp người, sống lao nhọc lầm than nghèo khó. Ngài mang bao khổ hình để muôn dân luôn thái bình, và chịu chết thảm sâu cứu muôn người vượt bên đam mê. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của Người là Đấng tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ái, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi vì Ngài phục sinh. Khải hoàn chiều can về thuốc nào, thập tự trên vai vác nặng, bản thân đã phản bội, bão gai nhọn đòn roi nhục nhã, thập tự treo sát gầy. tội con đinh sắc giá nhọn. Ngài giang tay đón nhận, phút sau cùng vẫn tiếng yêu thương. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của người là Thiên. Tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ai, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi, vì Ngài phục sinh khải hoàn. Mừng ngày Thiên Chúa khải hoàn, từ cõi chết sống lại, đem tin mừng về cho trần thế. Giờ này trên nước trời, quyền uy cao sang sáng ngời. Ngài luôn thương đói nhìn, bước gian chân còn mãi điêu linh. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của người là Đấng. Tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ai, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi, vì Ngài phục sinh. Mừng Chúa, tung hô uy danh của người là Đấng. Tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ai, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi, vì Ngài phục sinh khải hoàn. Phục sinh khải hoàn.